kiến thưa Thầy, là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao mới cứ thắc mắc là
niệm Phật. Thì con làm gì khi con không có niệm Phật? Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định đó, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Thì cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Thấy chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng theo tập tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn thức hòa đồng không mở thì nó động. Vì khi nắm tánh giận cái đó là động lên. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình có tâm, và mình sẽ mở cái sáng suốt, đâu có giận ai. Mình thấy không? Sẽ tùy niệm Phật.
Cho nên càng thân thân, càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút đi lên đó là nó đã hòa. Có sau khi nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nó nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ đi liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành, bạn mới có, chứ không phải ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không, là chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi, thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm. Thấy nó hòa cảm với các chứ. Thấy thiên liên đứng sát bên ta. Và ta đứng hòa cảm với thiên liên. Rồi đi tới một trình độ nữa, chúng ta thì đảm bảo cái chuyện nguyên, đâu có khó khăn. Diễn ý nhưng mà, đâu có phải diễn thể đâu. Diễn ý một chút, nếu là diễn ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy cái sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta cũng thấy rằng mở mắt, hàm sống sợ chết, mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Thì giờ tôi buông bỏ tình đời, nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bên trong này sẽ lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt, thấy tối tâm như là tại sao cái tối tâm này nó càng ngày càng vỡ ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt tôi thực hiện được, tôi sợ người ta gã, người ta đậm, người ta phá. Là vì tôi sợ, tôi yếu. Và bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy nó. Chuyên Phật đâu có xa tôi. Những tư diễn hiển hiện trước mắt tôi. Và tôi thấy Ngài rõ ràng. Tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc. Chiếu diệu. Sen thì có kiến sen, chiếu diệu. Rộng lớn. À, nhà cửa nguyên ngang, ngoạn mục, tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng ẩn lặng chừng nào tôi mới càng thấy được cái cảnh đó. Cũng người đời muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy, cũng mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, ta có cái của bên trong, của nó không bao giờ mất, mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm, trong kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái gì, nhờ thực phạm, nhờ cái thanh khí biển thanh lập cái đậm. Khi trượt lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức nó càng không được khối áp các bạn. Khối áp của bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối áp các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm năm ngôi như đã tập tới rồi, ngay tương tương bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong ốc, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng, có chứ, có sự tan chiếu thanh. Ở thế gian chúng ta mở mắt tàn để mà có mặt trời mặt trăng lo xa mà còn cõi hư không chúng ta còn chiếu Phật chiếu thiên. Chủ có mặt trời, nhật tan Phật, nguyệt tan Phật chiếu cho chúng ta để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cảnh tạm bỡ, làm ta cảm thấy sung sướng lăng lăng đi lên, không bao giờ bị dẹp. Giao du trong cõi thiên, lòng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh. Ngay mặt là các bạn thấy đó, cảnh này chiếu với cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Không chịu mở kiến thức đó làm sao, không chịu mở sự tình làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ để tránh được. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu rõn vẹn duy nguyên có một trung tâm bộ đạo. Và trung tâm bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, nhuyễn hóa cái tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn, phát lên thiền định mấy phút đầu thấy nó động loạn. Nhưng mà một thời gian rồi, các bạn giác định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa. Nó nhẹ nhàng vô cùng và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là một căn lực còn nó ở từng số ấp ô được, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được, không, chúng ta phải giữ trì thì chỉ đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng. Thấy rõ, ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng, ở đây không có thể ai có một người nào in chúng ta ra và sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có thực tế, chỉ có những cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Và từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Thế ngày hôm nay chúng ta học nhẫn nọc quà để trở về với thanh tịnh. Kiên nhẫn, trì niệm ngồi đó nhưng mà đào sâu kiến thức, hướng thượng của tin chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy, càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước khi chúng ta hung hăng, giận hờn, chỉ mắng người này, người kia, người nọ chứa. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức chân thân đó. Thì lối sống ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng nguyên dẫn người này người kia người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Tháo gia đình vui mừng và lối sống được quan ninh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ cái khùng mà trở nên người khôn ngoan. Và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại được quý chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ. Được đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để qua cho phần hồn sáng suốt rồi trở về để chân giác của chính mình. Thì tôi biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có tôi. Với một tướng thuật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ bản tôi đọc. Cho nên cái tâm căn nhà mà gia trưởng đi qua tu thì lần lần là ảnh hưởng các con hay tu. Thì trong hiện tại phần hồn có bản tu thì lục căn lục trần phải tu bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì tôi đã ý thức được rồi thì nó không còn động tâm nữa. Nó còn éo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó động. Nghe sinh nó cũng chịu, nó không mở, nó không biết no đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được phần hồn ta là thiên nhiên. Thiên nhiên gian rằng mà không biết làm chỗ cái thể xác éo hẹp cho chút xíu thôi một gian một cách mà không có điều khiển nó được. Thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta sẽ tận dụng cái khả năng sẵn có sự thanh cao của cả càng trong vũ trụ. Hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tập. Ta là bị đầy quả xuống địa ngục trật, gian rõ ràng. các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ bản này nó kiềm thích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tuổi đủ chuyện, đó là nó đang hành phạt các bạn. Đừng đánh đập các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó tha lỏng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng mong lên tôi tu đây rồi tôi lập tiên làm Phật, tôi lớn hơn người ta không. Các bạn tu lập tiên làm Phật, các bạn nhỏ hơn chúng sanh, phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phụ ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta, phục vụ chúng ta. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh, từ lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để nhiều tiếng con mình, mong con mình có một ngày thích tâm và tiến hóa trở về với sức chân chắc của chúng. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng những cái lòng tư đã sẵn có rồi, ngày nay cộng với cái tư nữa, chúng ta mới tiếp tục cái điểm quan tư, điểm quan của đức mẹ thì tập ra là Quan Âm Bồ Tát. Hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng ngàn ấy, thành chánh quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian, thì phải thực hiện đi. Luôn trực trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình, thương yêu đối với trời Phật, trọn tình, thương yêu đối với chúng sanh, thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời, không có lỗ, nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không hạ đi bạn. À, như chừng nào thì các bạn sẽ là vũ khí của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ tâm cao ngạo mạn, bao giờ các bạn là vũ khí của nhân loại. Ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên nguyên ta tiên này. Nguyên ta tiên này chỉ được mấy chục người đâu có câu thang vang. Cầu mong các bạn thành đạo. Nhẹ các bạn càng nhẹ nguyên ta tiên sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rõ. Cho nên người mẹ mong đứa con như tu, như thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên ngựa nhà, không bị chẹt. Thì cũng như ta tin các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất khẩu được, các bạn đâu còn nặng nữa, nhưng ta tin không bị thọ cái nghiệp của bạn. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà chúng bạn các bạn ngồi cho nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn. Các bạn đã hy sinh và nuôi dưỡng hạnh nhân sinh cao hơn nữa để tận hưởng những gì mà bề trên đã ban cho. Rồi lúc đó nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, tu 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 việc thật rồi thì chỉ có câu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh sắc nặng, tâm bệnh là gì? Lo cho các con, muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của cái nhỏ từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó tư lường miên đầy chế trong tâm hồn của mẹ, mẹ không an ngủ, khổ khích tích, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn học hòa để chuyên qua mà thôi. Cho nên chỉ thương yêu cái trạch gian, trong huynh đệ chỉ mũi đạo hữu, nó đào sau cái cảnh đó, phải chịu giá trị của thương yêu. Thương phải chọn là chúng ta nhập đạo chung chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí nghĩa của các cả không vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hướng thượng lắc ngược tình thế để chúng ta đi lên, sinh ra một thanh thai tiến hóa đi lên, thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần học giá trị, chắc là tạm bỡ, chúng ta phải hướng thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa là trong cái thể xác. Trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra, trở về với cái thánh thai rõ rệt, các bạn phải xuất ra. Rồi bề trên mới giúp cho các bạn. Còn ở thế gian này, chúng dân chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội là một cái hình thù thể xác sinh ra, mới có người sanh tập. Còn bên trên là chỉ cần một điểm sáng, điểm liên quan của các bạn Mô Ni Châu, các bạn xuất ra, thì về trên vẫn sanh tập và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều, đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là nhiều phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải tìm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chứ sinh tất cả đều hòa tiếng. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ, con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Những ăn hộp cơm manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, rồi công công đang ăn đang ấm no đây là ai đã cảm ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và bên những cái phương diện ở chỗ bên trên chiếu thì các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Thì nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, tới nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giờ đâu. Sự thông minh của người trên đi chuyển hóa để chúng sinh ăn rồi cảm thức, ai làm ra đây? Do đâu mà có? Phải do bề trên không? Do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó là để khi định độ chúng tâm linh. Thì chúng ta phải độ chúng vạn linh trước mặt chúng ta trong bữa ăn, chúng ta phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để dẫn huynh đệ tử muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trực.
Cho nên mọi người bước đi niệm Phật mà hướng về tu tập tu tiên nản ít tâm. Nhưng nó luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn. Trong vài cọc kinh, cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba thế giới này cho các bạn. Ăn ngủ và thiết
rất rõ ràng.
Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, nhắm vô mắt lại, các bạn ngủ. Các bạn bài tiết xuất cái điện lăng lăng rút trên đầu. Cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản, ăn, ngủ, bài tiết, căn bản. Về đó thì cũng ăn, ngủ, bài tiết để đi lên. Rồi muốn làm sao để thấy cái hồn? Ba cái này nó thông. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Chúng ta là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi, chúng ta không có nghiệp tập, không có nghiệp tâm. Ta ngồi ra chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì đó. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là ta đi rồi. Ta ngồi đó rồi còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp cây, chấp mạng, không thông. Chấp lời nói, không thông. Nhưng mà chúng ta hiểu ba cái này là hiểu với đưa thần hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ chuyện tới thân không ngừng nghỉ. Thế chứ chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn ấy từng nghĩ, không nghĩ đó. Làm thiệt. Làm giết cho đến hơi thở cuối cùng đi khai thế chất này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần thức khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học đến nương ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong bài giờ đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Và điều khiển được nó. Và không đủ nó lâu chứ. Mà ba cái này không thông nữa. Thì đủ cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục nó lâu cũng vậy. Mà những trưởng Phật biết khi bạn ngồi trưởng. Quyết định tôi đánh lễ Phật, đến nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ, nhưng mà không được, thôi lôi cuốn lại. Thầy ma nhắc được, cái ý Phật của các bạn có chút xíu hơn mà ma nó lôi cuốn kiếp lại. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm, thôi tôi đi luôn rồi. Mà ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi mà nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó thường kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn nhìn, các bạn thích thì bắt bạn tình mua về nội tâm để quan tâm. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó đi. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn tôi thích? Cái thích đó là cái. Trust us. Tôi muốn cái này. Tôi muốn cái gì, tôi mêu cái này, tôi chắc chắc chắc, tôi phải luyện. Cái ngoài tai, để ngoài tai. Cái trước mắt, để uống trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta, cho chúng ta sẽ xây dựng được đọc. Đào nó ra, mở nó ra, mới giải cái nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bảo nhà, bảo cửa, bảo vợ, bảo con đi tu nhưng mà tâm nó ngán. Phải dứt khoát ngay trong tâm. Đúng chứ? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa nguyện thật cổ được. Cho nên làm một việc cho một việc sự của một người đại chúng. Ý nghĩa rõ rồi, không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới có cái pháp mở bộ đầu, khai tâm ngũ tạng, định tâm trí của thượng đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có mấy ai có được cái pháp này. Và chính các bạn đã thực hành và các bạn nhấn người và cảm thức rằng đúng tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước kia mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không có ai chịu gia công làm việc. Cứ đâm đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải trở về cái luồng điển. Cho ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại bên trong khoa học tiền lý. Tiền lý chấn động được âm thanh với mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã dạy từng giải thích cho các bạn. Chấn động được cái khai mở lục tâm cho các bạn.
thấy cái luân xa đó nó sẽ khai mở, thì thức hòa đồng các bạn mở, thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng với ông Phật, không có chi chấp. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có việc giữa đạo này là đạo nọ, giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm, và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm và trung tâm vệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về tương đồng trật tự, nó mới phóng sáng ra thành ra một cái vệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn bận loạn, làm sao các bạn có vệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó mới vệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới nhìn thấy dưới thấp á. Từ ngày nay vệ tinh chút xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta không chết được cái bản số rồi mà. Nó cao, trời trên cao nó lội xuống nó thấy. Và các bạn lên tới đỉnh đầu thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cứu nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tư, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tư là gì? Tư bổ sự kiến thức, sự sai lầm, sự kiến thấu của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã tu tiến, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, đúng là mình lắp lá chặt tử, nó quần bệnh. Khi nó quân bệnh rồi các bạn mặc sức cho đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy, đâu có bộ lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, tôi muốn thấy chuyện gia trang với người này, người kia là để làm gì? Để tu tiến. Chúng ta không học thủ sĩ. Chúng ta đi cao lên, để khai mở tâm trí chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta chứ hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó sẽ chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gương với thanh điển của các bạn càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết một nguyên tự đầy đủ nên cái cấp dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được.
Cấp nguyên tinh tự trở về cái thành thực. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không có nhờ được Phật. Cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm Phật. Vô tuyệt này, chỉ ý niệm nó mới tiến được vô cùng, còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai sự thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, phát tổng được, chẳng phải cố gắng, càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mình nhắm mắt niệm Phật thấy phân chuỗi rõ ràng, hành trình sáng suốt, dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Tự có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân thai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhiệt độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết. tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can, hành chuyển tâm thức là chánh, gánh chịu mọi hậu quả mà trải nghiệm. Trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất, có tai có trụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điểm tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng soi hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày, vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn để không thấy có việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh, thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó ông chửi tôi thì không nói sáng nữa, nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn ông đó là thượng đế. Mẹ với tôi thử thì tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là thượng đế, tôi không nghĩ người phàm. Chỉ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Và tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị thượng đế, là cả hai được tôi. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi thì càng được nhẹ. Và tôi nghĩ người đó là vô con ăn cướp không được. Người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt cũng nghĩ xấu cho người, thì hai người được ước, được yên, một chút là lạnh. Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động và người đó cũng động, không có lợi. Nghĩ người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi, nuôi về thân, có con nuôi về thân, cảm ơn người, thay vì trách mắng người, không bị trách mắng người.